Tham lam của cải. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Anh em đã sống lại với Đức Kitô, cho nên anh em phải kiềm chế chi thể của anh em là sự gian dâm, ô uế, dục tình, đam mê xấu xa và tham lam, tức là sự tôn thờ ngẫu tượng. Anh chị em có để ý cái câu này của Thánh Phaolô không? Tham lam là sự tôn thờ ngẫu tượng. Ở trong Kinh Thánh Cựu Ước rất nhiều lần các tiên tri lên án tội thờ ngẫu tượng. Nhưng mà mỗi khi nói đến tội thờ ngẫu tượng thì thường chúng ta hình dung đó là cái tội bỏ Chúa để đi thờ những thần ngoại giáo. Đúng như vậy. Nhưng mà ở đây đó, Thánh Phaolô nói với chúng ta cái tội tham lam đó nó là tội thờ ngẫu tượng. Có bao giờ anh chị em để ý chuyện này không? Mà tại sao mà tham lam mà lại là thờ ngẫu tượng được? Bởi vì một người mà tham lam của cải, tham lam quá đáng, thì cho dẫu người đó vẫn xưng mình là công giáo, là Kitô hữu, là môn đệ của Chúa Giêsu, nhưng mà trong thực tế Thiên Chúa không còn phải là thần tượng trong trái tim và cuộc sống họ nữa, mà là tiền bạc, là của cải. Tiền bạc và của cải chiếm vị trí độc tôn trong cuộc sống người đó và chi phối điều hướng toàn bộ suy nghĩ và hành động của họ. Cho nên lúc bây giờ họ rơi vào cái tội thờ ngẫu tượng, cho dẫu bên ngoài vẫn xưng mình là người công giáo. Và một khi mà người ta đã coi tiền bạc của cải như là Chúa của mình nữa, thì ông Chúa đó sẽ hủy diệt những gì là trân trọng nhất, những gì là đẹp đẽ nhất trong cuộc sống con người. Một khi đã lấy tiền bạc làm Chúa cho cuộc đời của mình, thì tiền bạc nó có thể hủy diệt những giá trị luân lý tốt đẹp nhất trong trái tim chúng ta. Anh chị em thấy đấy, đâu còn lương tâm nữa, đâu còn những giá trị luân lý gọi là công bằng và trung thực nữa. Miễn sao ta có tiền, càng ngày càng có nhiều hơn và không bao giờ lấy làm đủ. Cái lúc mà nghèo rớt mùng tơi ra thì chỉ xin Chúa, lại Chúa đi, Chúa cho con lấy một cây vàng thôi thì là tạ ơn Chúa lắm rồi. Nhưng mà đến lúc được một cây thì lại bảo lại Chúa phải 10 cây cơ thì nó mới đỡ đỡ. Xin lỗi anh chị em, chứ có đến cả tỷ cây nó cũng không có đủ. Bởi vì trái tim này này là trái tim được Thiên Chúa tạo dựng cho vô biên, và chỉ có Thiên Chúa là đấng có thể lấp đầy sự vô biên trong lòng chúng ta. Không có cái gì trong cuộc đời này lấp đầy. Và khi mà một người đã lấy tiền bạc làm Chúa của đời mình, thì ông Chúa đấy cũng có thể hủy diệt những tương quan tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Biết bao nhiêu câu chuyện thương tâm xảy ra trước mắt chúng ta hàng ngày, có thể là ngay trong khu xóm của mình thôi. Vì tiền bạc mà vợ chồng ly dị, vì tiền bạc mà con cái đối xử với cha mẹ không còn tính người nữa, vì tiền bạc mà anh chị em ruột thịt trong một gia đình coi nhau như quân thủ. Khi mà người ta chỉ lấy đồng tiền làm Chúa của mình thì nó hủy diệt những quan hệ tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Và đồng thời, nó không chỉ hủy diệt những quan hệ đó mà nó hủy diệt chính con người của mình. Cho nên Chúa Giêsu mới cảnh giác ở trong bài Tin Mừng: các con hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam. Đừng có tưởng rằng cứ sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu. Dĩ nhiên Chúa Giêsu dùng cái dụ ngôn Tin Mừng để nói đến đời sau, Nhưng mà tôi nghĩ ta có thể nói đến ngay từ đời này. Ngay từ đời này, một người mà lấy tiền bạc của cải làm chúa của đời mình đó, rồi để nó điều hướng toàn bộ cuộc sống của mình, thì đánh mất chính phẩm giá của mình, tự biến mình thành vật chất chứ không phải là một con người thiêng liêng nữa. Tôi xin được gợi một vài ý như vậy để anh chị em thấy tại sao mà Thánh Phaolô lại gọi cái tội tham lam của cải là tội thờ ngẫu tượng. Thờ ngẫu tượng mà thực sự là như vậy. Anh chị em và tôi đều biết cái sự nguy hiểm đó cả, nhưng mà trong thực tế nhiều khi mình không có tránh được, là bởi vì khuynh hướng tự nhiên của con người là khuynh hướng muốn chiếm hữu. Và như tôi đã nói là không bao giờ chúng ta cảm thấy đủ cả, mà mình cứ muốn chiếm hữu thêm, thêm, thêm hoài. Để thêm vào đó là ta đang sống trong một bối cảnh xã hội mà mọi người được khuyến khích làm giàu, mọi người được thúc đẩy cách này cách khác để chiếm đoạt của cải. Cách đây 20 năm, nhiều khi người ta coi chuyện làm giàu là một cái tội. Nhưng mà ngày hôm nay thì khác rồi, ai cũng được khuyến khích làm giàu và đó là điều tốt. Nhưng mà cái nguy hiểm đó là người ta làm giàu một cách bất chính và bất lương. Thế thì mình sống ở trong một bối cảnh xã hội như vậy, không nhiều thì ít, mình cũng bị tác động và ảnh hưởng. Thành thử ra người ta ăn gian nói dối thì tôi cũng ăn gian nói dối. Thế tôi trung thực thì tôi được cái gì? Chỉ có hại cho tôi thôi. Một cách nào đó mình cũng bị cuốn vào cái vòng xoay. Cho nên biết mà vẫn không tránh được. Thế thì thưa anh chị em, cử hành thánh lễ, cử hành mầu nhiệm thánh thể là chúng ta cử hành cái đỉnh cao và đồng thời là nguồn mạch của đời sống Kitô hữu. Là đỉnh cao bởi vì mỗi khi ta đến dâng thánh lễ là ta đem tất cả âu lo và hy vọng, niềm vui và nỗi buồn trong cuộc đời của mình đến đây đặt lên trên đĩa thánh để dâng cho Chúa. Và đồng thời cũng là nguồn mạch, bởi vì khi ta đến đây ta cử hành thánh lễ và ta đón nhận sức mạnh của Chúa Giêsu để có thể sống được lời mời gọi của tin mừng rất khó khăn trong cuộc sống ngày hôm nay, thì ước gì sáng hôm nay anh chị em cùng với tôi chúng ta dâng thánh lễ này, xin Chúa Giêsu thánh thể trở thành nguồn mạch cho đời sống Kitô hữu của mình, ít là trong tuần lễ này, để ta có thể sống lời mời gọi mà Chúa gửi đến cho mỗi người chúng ta sáng hôm nay.